Xin mời đại chúng an toàn. Bây giờ chứ nó không già là không đúng. Đó. Nó vừa lòng thầy, nó thầy giống như 2006 là không đúng cái tinh thần giáo lý vô ngã vô thường của đạo Phật. Cho nên á, mỗi ngày chúng ta đều có sự thay đổi. Nhưng có một điều á, mà người Phật tử chúng ta thấy bất sanh bất diệt không thay đổi, đó là cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Cái người Phật tử chúng ta tu học và lấy lại cái đó, đó mới là một cái mà cái đó nhiều lúc khó thấy lắm à, nhưng mà nó hiển lộ trong từng hơi thở, trong từng bước đi, trong từng nụ cười của chúng ta. Cái giá của người Phật tử chúng ta tu học khác với những người khác là lấy lại được, trở về, trở lại cái bản tâm bất sanh bất diệt của chúng ta. đời người ai rồi cũng sẽ ra đi. Có thể sang năm quý vị không thấy Thích Hạnh Tuấn có mặt ở đây, bởi vì có thể về thế giới Cực Lạc, không biết chừng. À, chuyện đó khó nói. Hôm nay, ngày mai đi ra kia, bão tố nó cuốn đi đâu biết ha. Cái vùng Florida thỉnh thoảng có tornado, hurricane. Who knows tomorrow what's going to happen? Yeah, so do vậy trong cái giờ phút này, mỗi giờ phút là một giây phút nhiệm màu. Chỉ có giây phút bây giờ là giây phút chúng ta sống đẹp. Đó là trở thành vĩnh cửu. Chỉ trong một sắc na nhưng mà trở thành vĩnh cửu. Cái giá trị của Đạo Phật chúng ta là vậy. Chúng ta không mong nhớ được quá khứ, không hồi tưởng được quá khứ, rồi dù quá khứ đã qua. Tương lai thì vừa đến. Người thông minh nhất trên đời này là người Phật tử, mà đặc biệt là Phật tử chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida, thì phải thông minh đã được sống trong giây phút đó. Cho nên nha, rất là hay. Hôm nay là ngày thứ năm, nhiều nơi đi làm, đi cày, có nhiều chỗ 9-10 giờ cũng đi làm. Nhưng mà quý vị đã đi làm mỗi ngày rồi, mà bây giờ về học Phật Pháp nữa, quả là một cái điều rất đặc biệt. Quý vị có hai món ăn. Món ăn đầu tiên là món ăn vật chất cả ngày mà phải đi làm, mà bây giờ món ăn tinh thần này nữa, perfect. Phật tử Hải Đức, Jacksonville, Florida là perfect. A Buddhist of the disciple of the Buddha. Cho nên quý vị hãy tự thấy cái điều đó, cái giá nó trở thành vĩnh cửu. Cho nên là nói một giây phút mình sống ngắn ngủi, nhưng mà mình trở thành vĩnh cửu. Cái giá của Đạo Phật cho mình như vậy. Chứ còn giờ này ta về, con cháu nó đấm lưng đấm đồ, nó bưng cơm hồi nước hả, rồi có tivi, rồi relax, rồi ngủ, rồi mai đi cài, mất như ngồi đấy. Mà thấy cái đó nó bị giới hạn, nó bị vô thường. Cho nên có mặt ở đây vô cùng quan trọng. Thì cái bài pháp hôm nay á, nói đến cái tinh thần vô ngã, từ cái giáo lý vô ngã đến cái thuyết lý thanh không bát nhã. Cái đề tài này quý vị thấy có vẻ hơi cao siêu ha, xa lạ không? Nếu đứng trên mặt lý thuyết chữ nghĩa triết lý thì nó vô cùng phong phú. Nhưng mà đứng trên mặt thực tế, thực tập của chúng ta thì nó rất đơn giản, nó thân thiết và nó gần gũi với chúng ta, nó không có xa lạ. Có thể nó xa lạ là vì cái triết lý chữ nghĩa, khi mình dùng những từ ngữ tùy theo sự phát triển của giai đoạn lịch sử của nó mà chúng ta thấy như vậy, hoặc là chúng ta những người Phật tử chưa có đủ cái thuận duyên để tắm gội trong cái rừng chữ nghĩa của Phật giáo mà thấy xa lạ, thì cái chót đó là chót của quý thầy. Quý thầy có cơ hội học hỏi tu tập nhiều năm, đem cái xa lạ đó về trao tặng cho quý Phật tử, trở thành những cái rất là gần gũi và thân thiện. Có thể nó 40 năm tu học rồi, giống như là cái than thuốc pha chế, quý vị chỉ cần uống mà thôi, quý vị không cần học. Và cái job của thầy làm chuyện đó mà cho quý vị chỉ cần uống thôi, cho nên nó sẽ gần gũi. Cho mong rằng cái đề tài này nó rất gần gũi, và nó thực là gần gũi chứ không thể xa lạ. Giáo lý Đạo Phật là giáo lý cho chúng ta, chứ không cho ông thần thánh nào trên trời dưới đất hết á. Cho nên cho người Phật tử, mà Đức Phật nó không phân biệt giai cấp, không phân biệt giai cấp thì có cái nào gần, cái nào xa. Có bây giờ Đức Phật nói là giáo lý này cho cái lớp người đó mà không cho lớp người bình dân chúng ta, hay là cái giáo lý nào đó chỉ cho một cái tầng lớp nào đó, hay là trong đại học mà không cho cái tầng lớp cùng chúng bình dân đâu. Trong Đạo Phật quý vị không bao giờ tìm thấy những cái chữ nghĩa đó. Do vậy đừng bao giờ có cảm giác rằng giáo lý nào là xa, giáo lý nào là cao siêu, hay là giáo lý là gần. Mà chỉ có cái điều là chúng ta có áp dụng hay không. Chúng tôi có kinh nghiệm thế này. Nếu nói là giáo lý triết lý xa xăm á, là nó chỉ để nguyên vẹn trong kinh điển mà chúng ta không đem áp dụng vào đời sống chúng ta, cho nên có vẻ xa và cao siêu. Kỳ thực cái đề tài này nó như là một cái bài pháp tóm thâu lại tất cả những cái giáo lý mà quý Phật tử chúng ta đã có cơ duyên học hỏi từ lâu. Quý vị hãy nhìn như thế để thấy cái bài pháp này rất là gần gũi, xem như là bài pháp, bài học ô, review lessons, nothing new. Nói đến vô ngã thì thầy nghĩ rằng là quý vị ở đây ai cũng đã nghe cái từ này rất là lâu. Có những cái bài kinh mà quý vị thuộc lòng thì cũng nói lên tinh thần này. Ví dụ cái bài kinh Tâm Kinh Bát Nhã đó thì cũng lột trần được cái bộ mặt thực của vạn pháp để thấy bản chất của vạn pháp không thực có, đặt cái tên là vô ngã. Không đơn giản thôi. Cho nên nhé, trước khi đi sâu vào vấn đề này, chúng ta hãy từ từ tháo gỡ cái vấn đề để xem cái vấn đề nó như thế nào, mà cả một quá trình lịch sử trên 2500 năm cũng như đối với chúng ta, những người có thể nói rằng tuổi đời cũng đã 50-70 mà nó còn vướng vắc, nó còn phải học, phải tập, phải tu như thế này. Trước khi đi sâu vào cái ngã, cái bài pháp của vô ngã mà Đức Phật thuyết pháp, có thể nói là cái bài pháp thứ hai sau khi Đức Phật thành đạo. Cái bài pháp đầu tiên là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế. Rồi bài pháp thứ hai là bài pháp gì quý vị? Có bây giờ nghe chưa? Chính là bài pháp giáo lý vô ngã này. Trong lịch sử phát triển kinh điển của Phật giáo chúng ta, cả hai truyền thống, Nguyên Thủy Phật giáo với Đại Thừa Phật giáo, hay là Tiểu Thừa với Đại Thừa, đều công nhận cái bài pháp giáo lý vô ngã này là bài pháp thứ hai sau khi Đức Phật thành đạo, ngài nói pháp. Sau bài pháp đầu tiên là bài pháp tứ diệu đế. Quý vị tin tưởng rằng đệ tử chùa Hải Đức Jacksonville, Florida thuộc lòng tứ diệu đế là chi rồi ha. Rồi mình qua cái bài pháp thứ hai là vô ngã. Có một số vấn đề mà chúng tôi đặt ra vấn đề như là một sự kiện của thời đại hôm nay để chúng ta có cơ hội đào bới lại những sự kiện chung quanh đang xảy ra với chúng ta. Chúng ta đang là một công dân Mỹ gốc Việt và nè, quý vị về Việt Nam có cái mặt Mỹ gốc Việt, Việt Kiều là, mà Việt Kiều Mỹ là ngon không phải không? Cho nên ai bây giờ cũng thích đi Mỹ phải không? Nhưng quý vị ở Mỹ lâu rồi, chúng tôi ở Mỹ trên 25 năm rồi. Có vị nào ở đây trên 30 năm không? Thế nào không có. Thấy chán Mỹ chưa? Hả? Chưa hả? Mỹ vẫn là một quanh sao? Good. Nhưng mà đối với thầy có những lúc có cảm giác như là Just enough. Có những lúc thầy muốn trở về Việt Nam. Nếu trở về Việt Nam thì đối với thầy là tâm nguyện. Tuy nhiên là trong cái sứ mạng của một người tu không phân biệt là Nam hay Bắc, hay là Mỹ hay là Việt, phải không nè? Tinh thần vô ngã, tinh thần vô tướng là nơi đâu cũng là đạo tràng. Nhưng mà còn người phàm thì nhiều lúc nó có những cái phân biệt. Đây là thật thà khai báo, thầy chưa phải là thánh cho mình nói cái chuyện tục và phàm tục chưa là thánh, cho nên vẫn còn những cái phân biệt đó. Ở Mỹ có nhiều vấn đề lắm. Mà cái vấn đề này chúng ta đang là ở trong đó. Cho nên hôm nay cái bài pháp về vô ngã mình phải đào bởi tại sao mình đang khổ đau ở trong thế giới mà có thể nói là thiên đường, cái trần gian này. Bây giờ ngay cả những cái người quan chức Việt Nam cộng sản, người ta đâu có thích gì Mỹ đó nè, đó là kẻ thù của Mỹ, đánh thắng Mỹ mà đó nè. Cho nên nhá, người ta thù, đã người Mỹ đã đem bom đạn chiến tranh đến cho quê hương đất nước, rồi nhân dân tự do, rồi nhân dân chủ nghĩa, đối với người Mỹ, người cộng sản Việt Nam là kẻ thù. Nhưng bây giờ con cái đi học, họ đưa đi Mỹ chứ đi đâu? Tại sao? Phải chăng là cái hào nhoáng của Mỹ như thế nào đó mà chính bản thân của thầy khi đi vượt biên á, lúc đầu á, ở nhà chuẩn bị đi vượt biên thì đã liên lạc với Hòa Thượng Vương Trượng Thích Như Điển này, lúc đó ngài đã ở bên Tây Đức rồi. ẩn đức rồi. Liên lạc nếu vượt biên qua tới trại tị nạn thì ngài sẽ bảo lãnh đi đi tị đức. Rồi có một hòa thượng nữa, hòa thượng Thích Như Huệ ở Úc, cũng liên lạc trước, hòa thượng đã vượt biên qua bên Úc đã lại năm 81 thì chúng tôi vượt biên năm 84 đến trại tị nạn. Trước khi vượt biên thì hứa hẹn hả, nhưng mà qua tới trại tị nạn sao thay lòng đổi dạ. Thay lòng đổi dạ. Các đức dây chuông với sư phụ bên Tây Đức cũng như là bên Úc không có liên lạc, sợ liên lạc là ông cụ cũng cho người ta bóc đi, thì quyết lòng đi Mỹ. Không biết lúc đó Mỹ bơ sữa như thế nào hấp dẫn mà đi Mỹ à? Là lúc đó không biết sao lúc đó lại đi Mỹ. Thay đổi trước khi đi điều biên là liên lạc Đức Úc sẵn sàng học thuộc lòng những cái địa chỉ bên Đức bên Úc, sợ qua bên trại nào không nhớ, học thuộc lòng nhớ rành, bây giờ cũng còn nhớ nữa cái địa chỉ đó. Bây giờ hòa thượng Thích Như Huệ làm chùa đang ở 5013 đường Butler sau Burlington 5013 Úc thuộc Lào, bây giờ thuộc Lào mà qua đó là thay đổi. Bởi vì phải chăng Mỹ nó hấp dẫn thầy thật thà khai báo để quý vị thấy gan ruột của thầy, rồi có thể từ đây mà soi chiếu với nhau, rồi cho nên quyết định đi Mỹ đó. Thì hòa thượng bên Úc viết thư qua nó là có lẽ đi vượt biên lên thảo nằm mơ thấy Mỹ, vô trại tiền nạn nằm mơ thấy Mỹ, thấy bơ sữa cho nên qua quay sư phụ sư đồ hết. Vì lúc đó cũng viết thư qua đi xin sư phụ cho tiền để trả. Lúc chúng tôi đi vượt biên là qua bên này phải trả $2,000 vì không có hai cây vàng, cho nên có chỗ không phải cho qua bên này được trả tiền sau. Thì hòa thượng Như Điểm cũng như hòa thượng Như Huệ cho tiền trả bên này lúc đó. Cho nên khi viết thư các ngài cũng nhắc nhở, không biết Mỹ hấp dẫn sao mà có lẽ nằm mơ cũng thấy bơ sữa sao mà cứ đi Mỹ. Nhưng mà Mỹ, quý vị thấy trong thời gian thấy đất nước Mỹ cho chúng ta một tiện nghi và cách nhưng rất nhiều khó khăn bây giờ. Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm này người ta nó phải dự chi trên 800 tỷ đô la, 896 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng của Mỹ. Nếu mà không có 896 tỷ đô la cho 2010 thì những sự kiện gì xảy ra cho chúng ta đây? Chưa chắc gì chúng ta được tự do ngồi đây. Người ta nhân danh một cái thứ thượng đế của Hồi giáo, người ta đến đây, người ta truyền giáo. Quý vị biết cũng chỉ vì cái ngã mà người ta bảo vệ là cái Allah, thần ngã của thượng đế của Hồi giáo, mà người ta phải lên đường vì phục vụ cho thượng đế, gọi là thánh chiến. Dưới cái nhìn của những người tôn giáo mà cực đoan, và ở đây là Hồi giáo, dứt khoát tất cả mọi người phải theo, phải là con chiên của thần ngã và theo Hồi giáo, còn nếu không theo Hồi giáo thì là tà ma ngoại đạo. Cho nên cái sứ mạng của người theo Hồi giáo, của tín đồ Hồi giáo là phải đi chinh phục người khác, chết cũng vì thần ngã Allah thượng đế đó. Đó là một cái gì của ngã. Cho nên nhé, chính phủ Mỹ, quý vị còn nhớ cái sự kiện 9/11, bây giờ là đã 9 năm rồi. Đã 9 năm rồi mà bây giờ vẫn còn kéo dài. Cái ngân sách như vậy để là bảo vệ quốc phòng, mà bảo vệ ở đây có nhiều thứ. Một cái sự kiện nổi bật nhất ấy, mà làm cho người Mỹ chúng ta phải chống lại, đó là chống lại chiến tranh xâm lược khủng bố của Hồi giáo. Ai trong chúng ta ở đây cũng biết sự kiện đó. Chúng ta đi làm hàng ngày, chúng ta đóng thuế, cái thuế quốc phòng của chúng ta góp phần vào chuyện đó để bảo vệ sự sống, thì cũng do cái ngã của chúng ta mà bỏ ra đó. Bởi vì còn mỗi một khi mà còn cái bản thân bảo vệ cái ngã này thì hàng triệu triệu mọi thứ nó liên hệ đến. Làm sao chúng ta chuyển hóa được cái ngã này để thành cái an lạc niết bàn. Rồi về cái bảo hiểm sức khỏe, healthcare reform của Mỹ, quý vị thấy mỗi một năm người ta dự chi là sau khi cái healthcare reform được pass rồi có thể chi trên 1,000 tỷ đô la. Mà cái này là cho chúng ta, mọi người chúng ta có mặt ở đây, Ví dụ 32 triệu người lâu nay không có bảo hiểm sức khỏe, thì bây giờ những người chúng ta đi làm hoặc những người chúng ta chưa đóng bảo hiểm sức khỏe, chưa có bảo hiểm sức khỏe, thì bây giờ có tất cả cũng phục vụ cái con người này. Và có những sự kiện nó liên hệ đến cái đời sống chúng ta, đến con em của chúng ta, đến hoàn cảnh chung quanh của chúng ta. Ở đây theo thống kê mới nhất là 1/4 trẻ em của Mỹ đã bị bệnh obesity, tức là béo phì. Cái bệnh đó lớn lên là sinh ra rất nhiều bệnh, mà cái nguyên nhân nó từ đâu? Và cái người lớn nữa, người ta thống kê ở Mỹ là 70 triệu người lớn chúng ta cũng bị cái bệnh đó, bệnh là dư ăn. Cái tiến bộ của phương diện vật chất lại là một cái bề trái của sự sống của chúng ta. Và người ta thống kê là mỗi một năm có 1 triệu người chết vì cái bệnh hypertension, là những cái bệnh cao máu, áp huyết cao, cũng như là high blood pressure. Tất cả những cái sự kiện chung quanh chúng ta là chúng ta làm việc, chúng ta sống để mong cầu đem sự hạnh phúc về vật chất cho bản thân chúng ta, mà chúng ta lại đi lẩn quẩn ở trong cái sự sinh tử đó. Cho nên á, nhìn chung tất cả sự kiện chung quanh chúng ta đi làm để phục vụ, phục vụ cho cái hạnh phúc của chúng ta, cho gia đình chúng ta. Đôi khi chúng ta không có thời giờ để săn sóc bản thân mình nữa, đôi khi chúng ta không có thời giờ để săn sóc con cái của mình nữa. Chúng ta ra ngoài mua thức ăn thật nhanh, fast food đó, McDonald's, cho nó ăn là xong. Nhưng vô tình là con cháu chúng ta bây giờ đã ở vào tình trạng báo động 1/4 của mình. Trong đó ví dụ như 4 người Việt chúng ta cũng có một em bé đã bị cái bệnh đó rồi, dư ăn mà chết, mà sinh bệnh. Các nước nghèo trên thế giới không có ăn mà chết là một cái việc đáng thương, nhưng mà chúng ta dư ăn mà chết mới là một việc trớ trêu nữa. Đó, cho nên chết những cái bệnh gọi là không đáng chết. Cho nên ở Việt Nam ông bà gọi là bệnh gì? Chết bất đắc kỳ tử hả? Hay là chết lẫn nhắc, chết lẫn sẹt, thế không đáng chết, đó nè, cái từ đó. Thì Phật giáo chúng ta phải cứu tình trạng này. Quý vị, tôi biết rằng cách đây khoảng 2 tháng, trên 3 tháng, tất cả các trường trung tiểu học của Mỹ không được bán nước ngọt nữa. Sugar free zone, bởi vì nước ngọt là một thứ làm cho trẻ em hay mau béo phì và uống sữa được nhiều quá. Đó là những cái tình trạng gọi là báo động cho những người Việt chúng ta đang ở Mỹ. Mà chung quanh những vấn đề này chính là phục vụ cái bản thân, cái con người của chúng ta đây. Chúng ta bị những cái sự kiện đó, đó là nỗi đau khổ của con người chúng ta. Đây là một cái cạnh nhỏ của cái ngã. Mình mong rằng cái con người này phải khỏe, phải mạnh, phải sống hạnh phúc với vật chất phương tiện đầy đủ như vậy. Nhưng mà chúng ta không sử dụng đúng cái phương tiện vật chất, nó trở lại làm hại chúng ta. Thì Đạo Phật giúp cho chúng ta như thế nào để giải quyết tình trạng này? Có cái bài pháp mà Đức Phật giống như là đi từng bước để giúp chúng ta chuyển hóa những vấn đề này. Cái phương pháp để chuyển hóa thì cách đây trên 2 năm về đây có lần chúng ta cũng có một cái bài pháp nói về thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ. Quý vị thực tập thiền từ từ để chuyển hóa, nhưng mà thực tập như thế nào để cho có kết quả cụ thể, thì cái bài pháp về vô ngã giúp cho chúng ta thấy rõ được cái nguồn căn cội gốc của nó để chúng ta thực sự mới chuyển hóa được nó. Chứ chúng ta thấy mờ mờ thì chúng ta không chuyển hóa được nó. Nếu trong cái bài pháp Tứ Diệu Đế Đức Phật nói nguyên nhân của khổ là tham, là sân, là si. Cái chữ tham này mới nhìn ra sơ có vẻ vô thưởng vô phạt, có vẻ tổng quát hả? Nếu mà chúng ta nói sơ ra đừng nói chuyện khác. Nếu nó có bệnh I'm sorry to say anything that offends anyone here overweight. Nếu mà Đức Phật nói rằng là cái chuyện tham tài sắc danh lợi gì khi mà trong đó có vấn đề ăn uống nữa, một trong các vấn đề thì chừng đó đó, chuyện ăn uống thôi đó, mà chúng ta giảm thiểu được cái tham đó thì mình cũng nhẹ nhàng đi. Quý vị thấy rằng là cái thân người đó, có đây có mấy bác sĩ đồng y tại đây cũng biết vấn đề ăn uống nhiều là có nhiều vấn đề lắm. Cho nên ăn uống mà dưỡng sinh mà ăn chay hoặc là ăn mà tập thể dục làm việc nhiều là khỏe. Chúng tôi có cụ ông cụ bà ra đi 83-85 tuổi, đi trong cái tư thế rất là nhẹ nhàng, không có khó khăn như mình. Bởi vì cái hoàn cảnh đời sống ở Việt Nam không có dư ăn cho chúng ta, cho nên ăn vừa đủ rau cải nhiều mà nó nhẹ nhàng. Còn mình có dư ăn mà đôi khi cái phương tiện sống của mình là nó không tiêu hóa được, bước một chút là lên xe, quý vị không chịu đi bộ cho nên vô đó là mà nó stuck liền. Vì vậy phải đi bộ nhiều, tập đi bộ nhiều, giảm đi xe, mình còn tiết kiệm được cái environment nữa, mình không tạo thêm cái air pollution, tức là cái nhiễm ô không khí cho không gian này nữa. Và chúng ta còn, nếu nói đây là một cái lối sống đầy từ bi thì chúng ta còn để dành năng lượng cho con cháu chúng ta nữa. Mình chúng ta xài quá là con cháu chúng ta 50 năm hết trơn, không có chi xài đó. Bao nhiêu cái năng lượng nó dồn hàng tỷ năm mới ra như vậy. Bây giờ người Mỹ chúng ta dân số có 5% trên thế giới mà xài 24-25% năng lượng trên thế giới rồi, chúng ta là những người có tội, con cháu chúng ta. Chúng ta không thực hành cái từ bi đó. Có một hòa thượng, quý vị biết còn nhớ hòa thượng Thích Tâm Châu, năm nay ngày 90-91 tuổi rồi mà còn đi bộ bình thường, mà còn đi lại rất là khỏe. Thì ngài có pháp môn rất là đơn giản là đi bộ. Quý vị này có dư, ngài không thiếu xe, đệ tử chở ngài cũng muốn đi. Có một lần chúng tôi đi dự lễ khánh thành chùa Viên Giác Minh Đức, từ một cái khách sạn đến chùa, bởi vì lúc đó chưa tăng về trên 200 vị cho nên chùa không đủ chỗ, thuê khách sạn gần, đi bộ nửa tiếng là tới. Tuy nhiên cái ban tổ chức của chùa có sắp xếp xe cộ để đưa chư tăng ni đến hành lễ. Thì hôm đó chúng tôi đi ra khỏi khách sạn này, nhảy lên xe, mình tưởng nó ngon lành lắm, đi về chùa thì nhìn thấy hòa thượng đi bộ, cái rồi bước xuống một bạch hòa thượng, tại sao ngài không thỉnh ngài lên xe? Nó không, chú mày thỉnh thì cứ đi, còn hòa thượng cũng đi bộ. Ngoài đó là pháp môn đi bộ từ khách sạn về chùa nửa tiếng mà ngài đi, chứ ngài không phải nhảy lên xe như mấy bạn trẻ chúng tôi. Đó là pháp môn. Bây giờ ngài 91 tuổi mà ngài vẫn còn. Quý vị về chùa Việt Nam Houston vừa rồi không, hay là qua chùa Memphis Tennessee vừa rồi để thấy hòa thượng phát biểu trong những cái lễ hậu quán âm buổi như Phật ngập không, là đi bộ là một pháp môn rất là tốt. Thì qua đó thì chúng thấy là cái phương pháp để mà điều trị cái đời sống chúng ta ở đây á, là đúng ra cái phương pháp sống, sống cái quán chiếu, sống tri túc, tất cả cái sự ăn uống sinh hoạt chúng ta cũng để phục vụ cái con người chúng ta, cái ngã này. À, vì vậy đó là một cái chắc là cái vấn đề đã đặt ra là như vậy. Thì trở lại cái bài pháp này, bài pháp vô ngã, Đức Phật cũng nói cho chúng ta, cũng để chuyển hóa tất cả những khổ đau mà đang bao vây chúng ta, từ tâm lý đến vật lý. Dĩ nhiên cái khổ đau của con người chúng ta xảy ra hàng ngày, hoặc là chúng ta bị trôi lan trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, cũng do cái ngã của chúng ta nó chi phối. Như chúng tôi đã trình bày là cái bài kinh mà vô ngã, hay là nói đến giáo lý vô ngã, là cái bài pháp thứ hai Đức Phật nói. Sau khi thành Phật rồi thì Đức Phật nói cho bốn năm kỳ được như bài pháp tứ diệu đế. Bài pháp tứ diệu đế mình với cái nhìn rất là tổng quát, có thể nói là toàn bộ giáo lý của Đức Phật, mà Đức Phật đưa ra một cái outline, cái khung sườn. Nên nói đúng hơn là trong suốt cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật 49 năm, ngài không nói ra ngoài giáo lý tứ diệu đế. Quý vị thử tìm bài kinh nào đi ra ngoài tứ diệu đế hay không? Cho nên Đức Phật đúng là đại trí tuệ, nhà đại trí tuệ. Cái bài pháp đầu tiên giống như một setup, một toàn bộ một cái program cho toàn bộ cuộc đời của mình, mà suốt cuộc đời của ngài nói chi tiết về cái giáo lý tư duy để đó, đến chỗ này nói bài kinh này, đến như kia nói bài kia, nhưng mà tất cả không ra ngoài tư duy để. Thì cái bài pháp thứ hai này đúng là bài pháp bắt đầu chi tiết khóa cái bài pháp đầu tiên đó. Nó nói rằng cái khổ, nguyên nhân của khổ là gì? Tham sân si. Thì cái tham đây ngày bây giờ nó bắt đầu mà đánh đúng cái trọng tâm của nó là cái bản ngã này. Đấy. Thì cái bản ngã của người chúng ta bây giờ mình nhìn dưới hai khía cạnh, cái bản ngã về những cái sự kiện về khía cạnh tâm lý vật lý để tạo nên con người của chúng ta là cái việc đó, thì chúng ta sẽ nói rằng những cái bản ngã thường hằng mà chúng ta nhìn đấy, cái ngã chấp, cái bảo thủ, cái danh, cái tướng, cái mà chúng ta bị nó chi phối hàng ngày cũng là một cái nó làm chúng ta khổ lắm. Mình như thế này đây, ví dụ như trong cái quan hệ xã hội thôi, cái địa vị, cái danh, cái nghĩa của mình, dù lúc họ đồng chạm vô khó ăn khó ngủ, xin lỗi các chú các bác đã từng là trung tá, đại tá hay là tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái hoàn cảnh bây giờ cuối cùng tay trắng, có cái vị trí đó mà đứa nào mà nó động chạm vô bây giờ là phiền lắm, nó bị ướt những cái. Ngay cả mình ra chiến trường hay vào trong quân đội, mình có cái địa vị, cái vị trí đó, mình nói ai cũng nghe hết. Ở về nhà bà xã nói không nghe, tao ra chiến tàu nó mà trăm đứa không nghe, tao bắn chết đấy. Mà về nó bà xã không được. Đó, thì cái đó là một cái ngã, cái đó là một cái ngã thường tình. Còn cái vị trí của mình á, mình có cái vị trí đó mình vô nó, mình phải như thế này, đứa con nít phải làm như thế như thế. Cho nên trong quan hệ xã hội, cái đó là cái bản ngã chấp thủ của con người. Hoặc là ngay cả mình biến ấp cái hình tướng của mình á, mình á, cái điều kiện giàu có thế này, phải đi xe kiểu đó, phải đi với cái lớp người đó, chứ mình đâu có đi với thằng dân quen kia được. Hay là mấy cái đứa cu ly nó, mình đâu có đi nó. Mình có lớp là thượng trần tí thức, hay là cái lớp giàu có, phải đi với lớp giàu có. Đó là tất cả những cái nó làm trở ngại cho cái đời sống của mình đó. Mà mình ví dụ như hôm đó mình mặc cái đồ vest sang trọng như vậy, bộ đồ cả 200-300 đô đó lên, mình phải ăn bữa tiệc nào đó nè, hay là vô trong cái restaurant nào đó phải mặc cái dressing code như thế nào, tất cả những thứ đó nó làm cho việc mình ràng buộc. Đó là dấu hiệu của cái ngã mà nó hiện tướng ở nơi cái khác. Chính cái đó nó cũng chi phối mình. Ví dụ bữa đó mình đi cái bữa tiệc đó, vô cái tiệm đó mình mặc cái đồ thường thì chắc chắn mình chịu không được rồi, dứt khoát là không thể đi, hoặc là không đi. Mà nếu mình có đi vào đi nữa, mình cũng sợ bà con ta chê cười, ta nói như vậy như vậy. Thì tất cả những cái sự kiện sắp xếp của sự quan hệ giữa con người xã hội cũng là một cái dấu hiệu của cái ngã. Cái ngã đó nó cũng gây trở ngại, nó cũng gây đau khổ cho chúng ta không ít. Do vậy mình tu như thế nào đây mà để mà mình chuyển hóa được cái đó, mình mới tự tại được. Đó, đó là một khía cạnh cái ngã của thế gian. Còn cái ngã mà trong kinh điển Đức Phật nói, trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật nói về cái con người của chúng ta, cái con người chúng ta đây nói đến cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và lục căn đó, rồi đến lục trần, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Quý vị, sắc, thanh, hương, vị, xúc, những cái điều này là quý vị đã biết, đã hiểu và đã nắm rất thuộc lòng. Nhưng rồi á, từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó sinh ra thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đối với những người có tu á, thì thức thì biến thành trí. Còn đối với chúng ta, những người thiếu tu, thì thức nó biến thành phiền não. Vậy thôi. Những cái điều mà kinh Phật nói về vô ngã, hay là nói về bản ngã con người, nói về chính bản thân chúng ta, cho nên không có cái xa lạ hết. Nói về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ai trong chúng ta cũng có hết. Không ai là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, đối cảnh nó là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đây là những cái bài pháp căn bản, vô cùng căn bản, không có gì thuộc lòng ấy. Nó chính là quý vị. Cho nên cái bài pháp này mới nói, mới nghe cái đề tài như là xa lạ, nhưng mà nó chính là mình. Đức Phật có nói gì đâu ngoài cái đời sống bản thân con người chúng ta đâu, không nè. Và cái cách phân tích này là cái phân tích đầu tiên trên phương diện phân tích về tâm lý và vật lý của con người. Và có thể nói rằng là dĩ nhiên là Đức Phật là đại trí tuệ. Phải chăng là phân tích được con người, cái bản thể cấu tạo con người, tâm lý, vật lý, chừng đó là đủ rồi, không cần chi tiết nhiều như những cái cách phân tích như ngành tâm lý học bây giờ đó. Mà cũng có thể nói đây là cái phân tích rất là phô thai trong những giai đoạn lịch sử ngôn ngữ giai đoạn bây giờ trên 2500 năm đã. Khi Đức Phật nói về con người thì cái từ ngữ lúc đó để dùng để phân tích về con người chúng ta thì có những cái số từ ngữ đó: sáu căn, sáu trần, sáu thức, chừng đó thôi. Đó thì ai cũng có sáu căn, sáu trần là trần cảnh bên ngoài nó cũng có, rồi từ sáu căn tiếp xúc sáu trần mã và sinh thao thức, chừng đó đó. Đời sống chúng ta luôn luôn xoay vòng ở trong đó. Nếu mà chúng ta biết tu tập, biết quán chiếu thì chúng ta chuyển cái thức thành trí, tức là chuyển phiền não thành bồ đề, chừng đó thôi. Còn người không có tu thì bị nó chi phối, nó ràng buộc. Cũng có sự việc đó mà đối với một người á, họ tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng, thêm ra mà đối với mình sao mà nó ràng buộc, nó đau khổ khủng khiếp. Có bây giờ quý vị bị một cái nỗi đau mà nó chi phối mà mất ăn mất ngủ không? Thì chắc chắn trong đại chúng đại ai cũng có thể có. Ví dụ như một cái địa vị của một người ở trong quân đội có chính nghĩa, có quốc gia, nhưng mà rồi hoàn cảnh mình phải từ bỏ nó, đó là một sự đau khổ vô cùng. Và ví dụ như trong gia đình mình có một người chồng mình yêu thương, nói là nhưng mà có giai đoạn lại ổng là sang ngang sang dọc, rồi mình có những đứa con mình thương yêu rất, mình sinh ra, từ khi sinh ra đến khi lớn lên mình nuôi nấng mình thương, nhưng tất cả những cái đó nó ngoài tầm tay của chúng ta. Có bây giờ quý vị đặt ra rằng là những cái đó, cái địa vị, cái danh vọng, cái tình thương, cái vợ chồng, cái con cái, nó chỉ là tạm bợ thôi. Nếu quý vị thấy được cái này thì quý vị bắt đầu bước lên trên một thế giới cao rộng hơn nữa. Nếu quý vị thấy được cái sự sống của người là vĩnh cửu, cái Phật tánh, cái giác ngộ, cái con người lưu lộ bằng cái dòng tâm thức này tùy theo nghiệp duyên mà có những kết quả tái sanh tốt hay xấu, thì quý vị thấy rằng cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Có bây giờ quý vị có thể dám nói câu nói nào? Cái chuyện chồng nó bỏ đi là chuyện nhỏ, cái chuyện con vợ nên nó thay lòng đổi dạ là chuyện nhỏ, chuyện chồng nó thay lòng đổi dạ là nhỏ, cái chuyện mất cái địa vị, mất lính tráng cũng là chuyện nhỏ. Kỳ thực cuộc đời của chúng ta nó có những cái cao thượng hơn. Phải chăng chúng ta ở trong những hoàn cảnh nào đó, trong gia đình, trong quân ngũ hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó chỉ là nghiệp duyên, nó đến rồi nó đi. Phải chăng chúng ta, tại sao quý vị có bây giờ hỏi rằng tại sao chúng tôi cụ không, hay là chị không gặp anh A, không gặp anh B mà gặp anh chàng C này, hay là chị anh không gặp cô B hay cô R, cô H, cô T này mà lại gặp cô này? Tất cả chỉ là, phải nói là duyên nghiệp với nhau. Nhưng mà duyên nghiệp đủ rồi để trả rồi là sao, đừng có vướng vắt nữa. Giữa một cái rừng người hàng tỷ tỷ người này, xá chi một chút vậy. Không phải mình phủ nhận cái này, là mình nói mình đứng lên trên, mình tạm gọi là cái thiên đạo của đạo Phật, hay là Phật đạo, hay là thiên thừa, hay là Phật thừa, hay là Bồ Tát thừa, hay là duyên giác thừa. Mình bước lên trên một cái thế gian tạm bợ mình gọi là nhân thừa. Dĩ nhiên cái nhân thừa, cái đạo lý, đạo đức con người chúng ta sống, cuộc đời nó đẹp là như vậy đó. Nhưng mà đến cái hoàn cảnh, phải chăng nó là cơ duyên để chúng ta chuyển hóa thành giống như là nghiệp chúng ta đã rủ sạch xong rồi, thì chúng ta phải bước lên trên cái nữa, chứ đừng có bị nó cũng lẩn quẩn trong cái vòng lẩn quẩn của cái gọi là mình tạm gọi là nhân thừa. Thì cái giáo lý mà vô ngã này có thể soi sáng mở cho quý vị bước lên trên một bước nữa. Có thể trong quá trình tu học 10 năm, 20 năm ở chùa Hải Đức này, quý vị đã đi qua một cái tiến trình học hỏi cái giáo lý nhân thừa rồi, hả? Tức là làm người cái đạo lý làm người xong rồi, rồi ai cũng chết. Nếu mình lẩn quẩn, mình tái sinh ra là làm người này, mình cũng lẩn quẩn cái chuyện gia đình, cái chuyện con cái, cái chuyện tiền và cái chuyện quốc gia, cái chuyện xã hội, cũng chết, cũng đau khổ nữa. Bây giờ quý vị phải bước lên thêm một cái nữa chứ, phải không nào? Tức là đến cái giai đoạn quý vị phải, mình dùng cái từ hơi nặng nề một chút, đào đổ tất cả những cái tầm thường đó để bước lên thêm một cái địa vị cao xa nữa, là phương trời cao rộng. Mình có, xin lỗi, là cả một cái trái đất này để mà đi, chứ đâu có phải đi vòng vòng ở trong cái nhà đâu, mà mình đi ra khỏi là ông thân thiện hay là bà thân thiện, phải không nè? Hả? Và đi, tại sao phải đi ra khỏi nhà thưa ông thưa bà? Nè, mà thử hỏi thì những cái ràng buộc đó là cái lòng, cái vòng lẫn quẩn của thế tục. À, có thể nói là nếu thầy có cơ duyên để về đây, ví dụ như là 15 năm trước, 25 năm trước, à, chia sẻ giáo lý từ những thấp tạm gọi đến cao, thì đến giai đoạn bây giờ quý vị phải bỏ cái thấp để bước lên cái cao nữa, tức là vượt lên trên cái nhân thừa, à, cái đối đãi của con người với con người, để đi lên một bằng nữa là duyên giác thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa, nó thấy tháo. Thì đây là cái giá của những người học Phật mình phải nắm bắt. Cho nên nhé, cái bài pháp vô ngã ở đây á, nhìn cái khía cạnh đối đãi thế gian như là một cái búa để Đức Phật đập phá những cái sự chấp trước bảo thủ đó. Rồi đến cái thứ hai nữa là một cái nhắc búa thứ hai nữa là chặt chẽ cái quan điểm đổ đập phá những cái quan điểm sai lầm về cái quan niệm con người. Khi Đức Phật nói về cái bản thân con người này, tất cả đều do duyên sinh. Ví dụ như là cái con người của chúng ta đây, mình thấy như là nó thường hằng vĩnh cửu, mình mong nó thường hằng vĩnh cửu, nhưng mà nó mất đi thì mình đau khổ vô cùng. Phải không? Chính cái đó là một cái gọi là cái tập khí được quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải một sớm giữa. Chúng tôi tin tưởng rằng quý vị Phật tử đây đã học và đã hiểu, nắm rất là sâu cái giáo lý này, nhưng mà chúng chưa thoát nó được. Tại làm sao? Đó, cái câu hỏi tại làm sao thì chính cái hỏi này thầy cũng hỏi cho bản thân thầy nữa, chứ không phải hỏi cho cái vị đâu. Trước khi chúng ta sinh ra, chúng ta là cái gì? Đây không phải là công án thiền, nhưng mà nhìn với cái nhìn cặp mắt thường thôi, cái physical evidence đó, để chúng ta thấy mình không là cái gì cả. Mình là con tinh trùng rất là bé nhỏ ở trong ông cụ mình ha. Rồi mình là cái trứng rất là bé nhỏ trong bụng mẹ mình. Nếu mà không có kinh nghiệm vi, mình cũng thấy mình là cái gì nữa, không là cái gì nữa. Nhưng mà khi ông bà mình về với nhau là con mình, rồi trứng rất nhỏ rồi lớn ra, sinh ra 5-7 pound, có đầy đủ sức khỏe 5-7 pound. Rồi từ đó mình nhờ cái gì để mà lớn lên con người này? Mình thử phân tích về vật chất đó, thì mình là cấu tạo bởi hằng hà sa số tiền triệu những thứ đó, nó không phải là của mình, nhưng mình mong nó là của mình, đó là một sự sai lầm. Và về tâm tư tình cảm của mình buồn, mình vui, mình giận hay là mình sung sướng hạnh phúc, cũng do những yếu tố nó tạo nên cái của mình. Tất cả những cái đó nó ngoài tầm tay của mình, nó không phải là của mình. Cho nên á, quý vị phải quán chiếu thế nào, nó đến là nó đến, mà nó đi là nó đi. Mình đừng bị nó chi phối. À, chư Phật cũng vậy thôi. Chư Phật, quý vị có bao giờ thấy một bài kinh nào nói rằng là khi Đức Phật thành đạo là có Đức Phật trên trời nhập vô không? Không có. Cũng như con người đó, cũng như con người đó mà thay đổi cái nhìn thôi, bằng cái trí tuệ thiền định mà thấy rất rõ, mà chuyển đổi cái nhìn, thì con người trần tục đó trở thành thánh thiện và không bị nó lôi kéo được, không bị những cái hoàn cảnh chung quanh nó chi phối để còn phải bị đau khổ. Đức Phật tự tại trước tất cả mọi chi phối, còn mình thì bị những cái hoàn cảnh chung quanh chi phối, mà cũng không ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Những cái đó là cái của chúng ta, hơi thở chúng ta nó trang, nó chứa đầy tất cả những thứ đó. Thì ở đây quý vị thấy cái bài kinh vô ngã mà Đức Phật nói là nói cho chính chúng ta. Bây giờ là xin mời quý vị đọc nghe cái bài kinh này, để quý vị có thể phân biệt trong cái đề tài mà thầy muốn trình bày là từ cái bài kinh Vô Ngã, từ cái giáo lý Vô Ngã đến cái triết lý Tánh Không Bát Nhã, để quý vị thấy cái sự phát triển của cái ngôn ngữ cách đây trên 2500 năm với lại cái thái độ tu học hay là cái khả năng tu học của chúng ta, để đến cái giai đoạn phát triển sau 500 năm cái tư tưởng triết lý Tánh Không Bát Nhã được phát triển mạnh của các nhà đại luận sư trí tuệ của đạo Phật như ngài Long Thọ chẳng hạn, thì cái ngôn ngữ nó phát triển như thế nào? Đây là bài kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakshana Sutta trong cái truyền thống nguyên thủy Phật giáo. Một thời Đức Thế Tôn ở thành Ba La Nại tại vườn Chư Tiên Đọa Xứ, tức là vườn Lộc Uyển. Ở đây Đức Thế Tôn nói với năm vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa văn bạch Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy văn đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: Sắc này các tỳ kheo là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau. Mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Đức Phật đề cập đến sắc, tức là nói đến hình tướng thân thể của chúng ta được cấu tạo bởi đất nước gió lửa, là sắc chất. Cái bản thân chúng ta xương gân máu thì cái mà chúng ta có thể sờ mỏ được bằng tay và nhìn thấy bằng mắt, thì ở đây Đức Phật dùng trên từ chung là sắc. Thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo, Đức Phật nói là sắc là vô ngã, bởi vì sắc nếu là ngã thì không thể đưa đến cái bệnh hoạn sinh diệt, bởi vì cái bản thân của chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết bao nhiêu lần thay đổi, nó không có cái nào tồn tại bất biến, cho nên đạo Phật gọi là vô ngã. Ngày nào đó mình mới là bé bi, mình sinh ra bây giờ mình lớn lên, mình già mình chết đi. Ngày nào đó mình rất là xinh đẹp, rất là đẹp trai, nhưng bây giờ mình chống gậy, không ai nhìn ngó nữa. Ngày nào có người săn đón, chị đẹp tuyệt vời thì có người săn đón, và anh đẹp trai thì cũng có người nhìn ngó. Bây giờ đến già chống gậy rồi, thì có ai ngó ngàng tới? Thì từ đó mà mình khởi lên ý niệm rằng là thân này mình mong rằng nó vĩnh cửu, nhưng kỳ thực nó không cho ta cái vĩnh cửu đó, cho nên cái này nó là vô ngã, đơn giản thế thôi. Nhưng mà hãy những ai chấp trước bảo thủ của nó, mong rằng nó là vĩnh cửu để rồi phải đau khổ với nó, thì chính cái điều này bị Đức Phật đã nhắc nhở trong cái bài kinh Căn Bản này. Thọ, Đức Phật nói đến cái cảm giác của chúng ta về tâm ấy. Này các tỳ kheo là vô ngã, Đức Phật phải nói cái cảm giác của chúng ta cũng vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn vô thường và có thể được thọ như sau. Mong rằng cảm thọ của tôi như thế này, mong rằng cảm thọ của tôi chẳng phải như thế này. Cái cảm giác vui, buồn, sướng, khổ của chúng ta cũng vô thường. Sáng dậy vui đó, chiều về buồn đó, ai biết, do cái hoàn cảnh nó duyên đến mà chúng ta thay đổi. Cho nên cái tâm lý con người chúng ta nó cũng bị thay đổi luôn. Ở đây sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm yếu tố tạo thành con người này. Sắc là bản cái vật chất của con người chúng ta, bằng xương, bằng thịt, mà dùng danh từ chung trong đạo Phật là tứ đại đó. Đức Phật nói là vô thường. Và tưởng, thọ, tưởng, hành, thức là phân tích về khía cạnh tâm lý trong con người chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái con người này. Thì cái bài kinh Vô Ngã Căn Bản Đức Phật, đầu tiên Đức Phật phân tích là như vậy đó. Có một cái bài kinh Vô Ngã mà trong cái truyền thống tạm gọi là Đại Thừa, cái giai đoạn này là giai đoạn phôi thai của sự phát triển của ngôn ngữ. Ở đây quý vị cũng có cơ duyên học hiểu đến phân tích thế nào là giáo lý nguyên thủy, thế nào là giáo lý đại thừa phát triển. Nhưng mà cái cạnh đó nó đòi hỏi một số từ ngữ chữ nghĩa nhiều lúc quý vị không cần. Quý vị hãy nhìn dưới cặp mắt như thế này để thấy cái sự phát triển của kinh điển mà quý vị không gặp khó khăn. Ví dụ như tiếng Việt của chúng ta, ví dụ cách đây trên 100 năm thì người Việt chúng ta nói tiếng gì? Chúng ta nói chữ Hán, chữ Nho à. Mà kể cả 100 năm từ khi người Pháp qua là chúng ta có tiếng Việt, có tiếng Latin. Đấy. Mà quý vị bây giờ có cơ duyên nào mà quý vị đọc được những tác phẩm tiếng Việt cách đây 100 năm, quý vị nghĩ sao? Không thể hiểu được. Hoặc là cái ngôn ngữ tiếng Việt lúc đó nó rất là phôi thai, mới phát triển. Rồi bây giờ quý vị đọc được một cái bản kinh dịch cách đây khoảng 20 năm hay 30 năm, và cái bản kinh dịch bây giờ thì quý vị thấy khác. Cái sự phát triển của ngôn ngữ tùy theo thời đại nữa. Thì ở đây quý vị phải để ý cái ngôn ngữ lúc bây giờ Đức Phật nói về cái bản ngã con người, nói về ngũ uẩn, thì ngôn ngữ cái lúc đó bây giờ là như vậy. Rồi cái ngôn ngữ sẽ phát triển sau này. Thì quý vị nghe một cái bài kinh sau này, khi Đức Phật nói về ngã thì quý vị sẽ thấy có sự phân biệt. Vậy như thì kheo nghĩ thế nào? Thân này là thường còn hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay hạnh phúc? Bạch Đức Thế Tôn, là khổ não. Như vậy có hợp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ não và tạm bợ với ý tưởng cái này là của tôi, đây là tự ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. Cũng một như thế đó, này hỡi các tỳ kheo, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường và khổ não. Như vậy, có hợp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ não và tạm bợ với cái ý tưởng cái này là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. Như vậy, này hỡi các tỳ kheo, tất cả các sắc, dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kệch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức theo thực tướng của nó. Này, cái này không phải là của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tất cả các thọ tưởng hành thức, dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kệch hay vi tế, thấp hèn hay cao sang hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức theo thực tướng của nó. Cái này không phải là của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Bậc thánh đệ tử đã thông suốt pháp học thấy vậy thì nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức, dứt bỏ không luyến ái những gì không đáng ưa thích, và do sự dứt bỏ ấy được giải thoát, rồi tri kiến trở nên sáng tỏ, ta đã được giải thoát. Vị ấy thấu hiểu rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều phải làm đã được hoàn tất viên mãn, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đức Thế Tôn giảng như vậy và các tỳ kheo lấy làm hoan hỷ, tán dương lời dạy của ngài. Khi Đức Phật thuyết xong thời pháp, tâm của các vị tỳ kheo đều trở nên hoàn toàn trong sạch, không còn chút nhiễm ô. Cũng nói về cái ngã con người, cũng nói về ngũ uẩn. Nhưng cái bài kinh này trong giai đoạn phát triển, vì thấy cái ngôn ngữ nó mới thế, mà có thể nó sáng thế. Có bây giờ quý vị đọc một cái bài kinh bằng tiếng Việt đã được dịch ra từ chữ Hán, chữ Nôm cách đây 50 năm hay 70 năm, và quý vị đọc những bài kinh được dịch bây giờ, ví dụ như có một thiền sư dịch kinh nổi tiếng của Việt Nam mà chính bản thân chúng tôi cũng rất thích và dùng bản kinh của ngài nhiều nhất, là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. So sánh lại cái bản kinh của một số tiêu tôn nước dịch cách đây trăm năm, cái ngôn ngữ đó nó rất là phô thai. có thể nói là trong giai đoạn đó con người và ngôn ngữ nó phát triển như vậy, mình chấp nhận như vậy. Và bây giờ con người nó phát triển như vậy, ngôn ngữ, cái văn minh ngôn ngữ nó phát triển như vậy, thì mình có ngôn ngữ mới. Thì cái ngôn ngữ mới ở đây chúng tôi muốn nói đến là cái tinh thần của cái giáo lý gọi là tánh không bát nhã. Mà cái bài kinh Tâm Kinh Bát Nhã mà các đệ tử ở đây thuộc lòng, nó chính là một sự đột phá hay là một sự phát triển ngôn ngữ rất là tài tình của Phật giáo, để bây giờ nó có thể chuyển đổi cái nhìn và có thể làm cho các nhà triết gia phương Tây hay là các nhà tư tưởng phương Tây chấp nhận thật là tuyệt vời. Thì cái bài kinh đó là bài kinh cối đầu dường của tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta bây giờ. Bài kinh đó kinh thuộc lòng, mà quý vị ở đây chắc chắn hầu hết đều thuộc lòng bài kinh đó. Và bài kinh đó nó là bước nhảy rất là tuyệt vời từ cái bài kinh Vô Ngã Tướng của Phật giáo trong thời Nguyên Thủy đến giai đoạn 500 năm sau, cái tư tưởng đại thừa phát triển. Đây là ngôn ngữ, phát triển của ngôn ngữ. Thì cái phần này chúng tôi sẽ có cơ hội sẽ khai triển thêm trong cái phần 2 của cái bài pháp về từ giáo lý vô ngã đến cái triết lý tánh không bát nhã vào tối thứ 6 sau cái giờ truyền bát văn trai giới. Trước khi kết thúc phần này, chúng tôi xin trở lại cái thông điệp mà Đức Phật nhắn gửi ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng trong giai đoạn phát triển. Khi Đức Phật phân tích cái này không phải của tôi không phải là cái này, thì Đức Phật nói đó là không phải là tự ngã của tôi. Đây là một cái sự quán chiếu tu học, nếu không nói rằng là cái phương pháp tu học duy nhất của Đạo Phật. Cuộc đời chúng ta khổ là chúng ta chấp thủ cái ngã này, chung quanh nó cũng là vậy. Chính cái ngã này mà các tôn giáo khác cho là thần thượng đế hay là phạm thiên, rồi tạo ra bao nhiêu thứ giai cấp, tạo ra làm khổ cho con người. Hoặc là một cái tầng lớp tăng lữ, cái tăng lữ này thì muốn nói đến người tu sĩ của các tôn giáo khác chứ không phải là người tu sĩ của Phật giáo, cứ dựng lên một cái thần ngã. Cái thần ngã ở đâu không thấy, cái thần phạm thiên ở đâu không thấy, mà cái lớp tăng lữ Bà La Môn đó họ có một đời sống giống như người khác, là kẻ nô lệ để phục vụ cho họ. Thì cái ngã như thế, cái ngã của một thằng ngã ở đâu không thấy, mà bắt mọi người để phục vụ cho họ. Dưới cặp mắt của các vị đó, con người là tầm thường mà họ là cao sang, bắt mọi người phải phục vụ cho cái thằng ngã đó. Cuối cùng thượng đế đâu thấy, mà tất cả quy về cho họ để tạo ra một xã hội. Quý vị đi Ấn Độ, quý vị sẽ thấy, quý vị đã từng đi Ấn Độ chưa? Một xã hội mà có thể nói là có những cái chỗ giàu thì giàu khủng khiếp, nhưng chỗ nghèo còn tệ hơn Việt Nam. Quý vị đã chứng kiến đi Ấn Độ, quý vị chứng kiến cái cảnh đó. Và cái quan điểm sai lầm đến nỗi mà quý vị, nếu quý vị ra tới sông Hàn, quý vị sẽ thấy không thể chấp nhận được cái cách sống mà như vậy được. Thế mà nó đã kéo dài trên có thể 10.000 năm lịch sử, từ 4.000 năm về Đà đến bây giờ, mà cái dòng tư tưởng nó vẫn còn ngự trị ở cả một xã hội Ấn Độ, mà xã hội Ấn Độ nghèo đến như thế. Có bây giờ quý vị ra sông Hàn để thấy, buổi sáng người ta ra tắm nước sông Hàn giống như rửa tội, tắm như vậy sạch hết cái tội lỗi. Và thêm một cái nữa là ở phía trên kia người ta thiêu xác người, nước có bụi xác thịt trôi như vậy mà người ta vẫn tắm, nó dơ dáng như thế mà người ta vẫn có niềm tin rằng là nó sạch. Còn có người chết thiêu mà không đủ gỗ đủ củi để thiêu, đứa bé chết thì người ta nói đó là đứa bé vô tội, không cần phải thiêu, cứ thả dòng sông trôi rồi chó ăn rồi, nó ghê lắm đó. Phải chăng đó là một cái thứ tôn giáo mà đặt ra một cái ngã phạm thiên để phục vụ cho cái tầng lớp đó, để tạo ra sự khủng hoảng cho xã hội. Còn những cái tôn giáo khác nó cũng không khác gì. Có những cái tôn giáo mà vị giáo chủ đi ra đường không dám đi. Còn Phật giáo chúng ta thênh thang giữa mây trời. Thích Ca Mâu Ni có bây giờ đi trong lòng kiến đó mà vẫn sống hiên ngang. Phải không? Ngài ngủ trên rừng, khách sạn của Ngài là khách sạn ngàn sao. mà ngài không bao giờ thấy bị cái gì trở ngại hết. Còn có những ai đó nhân danh giáo chủ mà người ta đi trong xe lồng kiến, nếu đi ra ngoài là bị bắn chết liền. Tại sao? Phải chăng đã tạo nên một thứ thần ngã phục vụ cho nhân danh thượng đế, phục vụ cho cái lớp người đó để tạo ra bất công quân bình cho xã hội? Thì ở đây đạo Phật chưa nói đến cái phá ngã để mà chuyển hóa triệt để cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não của người của mình để vượt thoát lên, để chứng đắc an lạc vĩnh cửu. Trên bình dịch bình thường thôi, nhìn cái lối phân tích như thế này, nó đã đem đến một sự quân bình cho xã hội. Khi Đức Phật tuyên bố tất cả nó không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tôi không phải là cái này, những cái đó câu nói đơn giản, những cái nói đó, câu nói này nó giúp cho mọi người thấy được cái giá trị tuyệt vời bình đẳng giữa con người và con người. Đây là một triết lý mà bây giờ đạo Phật được vinh danh, và kỳ thực nó là một cái nét đẹp tuyệt vời để cho cuộc đời có ý nghĩa và có sự sống. Bây giờ quý vị thử quan chiếu bằng những cặp mắt trí tuệ của quý vị để thấy cái nào là cái của mình. Khi mình tạm gọi là vô minh, dùng cái từ cho nó hơi giao to vô lớn chút để nó đánh đập vào tâm thức chúng ta. Khi mình vô minh, ô mê, mình thấy mình có tất cả. Nhưng mà khi mình tỉnh rồi, mình có quán chiếu, có tu học, mình thấy nó vô duyên quá. Mình dùng cái từ nhà quê, nó vô duyên quá. Cái đó cái chi đâu mà mình khổ vậy? Rõ ràng khi mình nổi cơn tâm bành lục tặc là lúc đó mình thấy mình đúng, mình có ngã. Nhưng khi mình tỉnh rồi, cái chuyện đó cái chi đâu mà mình la ổng dữ vậy? Hay là mình la bả dữ vậy? Cái chuyện nó buồn cười. Phải chăng cái đạo lý vô ngã quán chiếu rồi, chưa nói đến cái an lạc giải thoát vĩnh cửu sau khi mình giả từ vũ khí này, mà trong cái bình diện xã hội con người nó rất là tuyệt vời, nó có thể cứu sống hàng tỷ triệu người trên thế giới bằng những phương pháp này, phương pháp quán chiếu tâm tinh thần vô ngã của đạo Phật. Hôm nay thầy xin dừng lại ở đây cái phần sau của bài pháp từ giáo lý vô ngã đến triết lý tánh không bát nhã sẽ được tiếp tục phần 2 vào tối thứ sáu khoảng 7:30 sau khi truyền pháp quan trai giới. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe phần 1 của bài pháp của thầy hôm nay. Xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện